trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng. Ngọc Nhi. Tập 3. Bobby Barnes tụ tập những con người này vô phòng họp từ cái đám hội đang tiếp diễn ngoài kia. Tài năng độc nhất có mặt là đạo diễn của phim Messalina, một phụ nữ tên Dita Tommy, một đạo diễn hạng A và cũng được coi như xịn nhất đối với đám nữ diễn viên. Cái đám mà gọi theo kiểu Hollywood thì là nữ quyền chứ không phải là đồng tính luyến ái. Sự thật thì cái vụ khoái làm tình với nữ giới của ả cũng chẳng phiền phức gì đối với mấy tay đàn ông đang có mặt trong phòng họp. Dita Tommy làm phim bao giờ cũng ít hơn ngân sách dự chi, mà phim cô làm ra lại hốt bộn bạc. Còn chuyện lăng nhăng của cô với mấy con nhỏ kia đỡ rắc rối hơn nhiều so với mấy đạo diễn được rửa siết bù lon tụi nữ diễn viên của mấy chả. Tình nhân đồng tính nữ của một mụ nổi tiếng lại càng dễ điều khiển. Lão Early Marion ngồi đầu bàn họp để Barnes điều khiển buổi thảo luận. Barnes nói,
Dita, cô cho biết một cách chính xác tình hình về cuốn phim và ý kiến giải quyết những việc đó như thế nào. Mẹ kiếp, tôi chẳng hiểu gì hết.
Tommy lùng, chắc nịch và khi nói là cô đi thẳng vào vấn đề. Athena sợ chết khiếp nên cô ta không dám trở lại làm việc, trừ khi mấy thiên tài của các vị xuất hiện làm được cái việc tẩy hết sợ hãi cho cô ta. Nếu cô ta không trở lại, các vị sẽ mất 50 triệu vì cuốn phim sẽ không hoàn tất được. Cô ngưng một lát rồi tiếp. Tuần trước, tôi quay được mấy cảnh không có cô ta, như vậy cũng đã hao tốn cho các vị một khoản tiền. Benz bảo,
cuốn phim mắc dịch này, ngay từ đầu tôi đã không muốn làm rồi.
Câu nói của hắn làm tất cả phát bực, nhà sản xuất Skipedia rủa.
Sư anh Bobby.
Ông bầu Melosua của Athena Akitan lẩm bẩm.
Thúi quắc.
Vì sự thật, Messalina đều đã được tất cả nhiệt liệt tán thành. Nó là một trong những phim được bật đèn xanh thoải mái nhất trong lịch sử điện ảnh. Messalina kể về một câu chuyện của đế quốc La Mã dưới triều đại hoàng đế Claudius từ một quan điểm nữ quyền. Lịch sử viết bởi đàn ông đã sơn phết nữ hoàng Messalina thành một con điếm thối tha, háo sắc, một con người đã bắt toàn dân thành Rome truy quan xác thịt một đêm. Nhưng trong cuốn phim tái tạo lại cuộc đời bà ta, gần 2.000 năm sau, Messalina được phát hiện như một nhân vật bi hùng ca, một Antigone, một Medea khác của lịch sử. Một người đàn bà chỉ dùng cái vũ khí trời cho ráng sức thay đổi một thế giới. Trong đó, bọn đàn ông có quyền lực tới mức đối xử với nữ giới, một nửa nhân loại như đối với lũ nô lệ. Đó là một khái niệm vĩ đại, những hành động giới tính phóng túng đầy màu sắc và là một chủ đề phổ biến rất xác đáng. Nhưng nó cần phải được gói ghém toàn hảo, khéo léo, sao cho có thể tin được. Trước tiên, Claudia de Lana viết một kịch bản rất thông minh, mạnh mẽ. Dita Tommy làm đạo diễn, ả là một người rất chính xác và có những lựa lọc chính trị xác đáng. Athena Akitan thì tuyệt vời trong vai Messalina. Ngoài vẻ đẹp của khuôn mặt và thân hình, tài diễn xuất của cô đều rất hợp lý. Quan trọng hơn, cô là một trong ba nữ diễn viên cao giá nhất thế giới. Claudia, bằng tài năng phi thường, thậm chí đã viết cho cô một cảnh. Trong cảnh đó, Messalina bị quyến rũ bởi những huyền thoại về đạo Thiên Chúa đang phát triển, đã cứu mạng những người tuẩn đạo khỏi cái chết cận kề. Khi đọc cảnh này, Tommy bảo Claudia,
nè, phải có giới hạn đấy nhé.
Claudia toét miệng cười. Điện ảnh làm gì có giới hạn? Skipedia lại lên tiếng trong phòng họp.
Chúng ta phải tạm ngưng quay cho đến khi cô ta trở lại. Điều đó có thể tốn mất 150.000 một ngày. Tình hình là như thế. Chúng ta đã chi ra 50 triệu. Chúng ta đã đi được nửa đoạn đường. Không thể viết lại kịch bản để giảm vai của cô ấy. Cũng không ai đóng thế được. Vì thế, nếu cô ta không trở lại, thì chỉ có nước dẹp bỏ.
Benz bảo,
không thể dẹp bỏ được. Tôi bảo hiểm không đời nào bỏ tiền ra vì một ngôi sao bỏ việc. Liền cô ta từ trên máy bay xuống, lúc đó tôi bảo hiểm sẽ chi cho. Melo, việc của anh là đem cô ta trở lại. Trách nhiệm của anh mà.
Melo Stewart nói,
Tôi làm bầu của cô ấy, nhưng tôi với một phụ nữ như thế, tôi chẳng là cái thá gì. Nói để các ông biết, cô ấy sợ hãi thật sự. Chuyện này là một trong những điều các ông không làm thay đổi được. Cô ta sợ. Nhưng nên nhớ, cô ta là một phụ nữ rất thông minh. Vậy thì, phải có một lý do nào làm cho cô ấy sợ như thế chứ? Phải là một tình huống thật nguy hiểm, thật khó khăn.
Benz bảo,
nếu cô ấy phá hoại cả cuốn phim đáng giá $100 triệu như vậy, sự nghiệp của cô ta cũng tiêu luôn. Anh có bảo cho cô ta biết vậy không?
Stuart nói,
cô ấy biết chứ.
Benz hỏi,
ai là người có thể nói cho cô ta hiểu? Skippy, anh đã làm rồi nhưng thất bại. Melo, anh cũng vậy. Đi ta, tôi biết cô đã ráng lắm, kể cả tôi cũng vậy.
Tommy bảo Benz,
đừng kể anh vô đó, Bobby, cô ta không ưa anh.
Đúng, một số người chẳng ưa gì cung cách của tôi, nhưng họ vẫn nghe lời tôi.
Benz nói thẳng thừng. Tommy bảo Benz,
Bobby này, chẳng có diễn viên nào ưa anh, nhưng Athena không ưa anh vì chuyện riêng. Tôi đã cho cô ta một vai diễn để trở thành một ngôi sao.
Melo Stewart bình tĩnh bảo,
cô ta sinh ra là một ngôi sao, anh may mắn giới được cô ấy đấy.
Benz lại bảo,
đi ta, cô là bạn của cô ấy, việc của cô là kéo cổ cô ta trở lại làm việc.
Cô ấy không phải bạn tôi, cô ấy là một đồng nghiệp tôn trọng tôi vì những gì tôi đã cố gắng làm cho cô ấy. Sau khi không khuyên cô ấy được, tôi rút ngay, không như anh lằng nhằng hàng năm.
Benz nói rất nhỏ nhẹ,
đi ta nè, con ấy là cái chó gì mà phách vậy chứ, ông Ali, ông phải dùng tới luật thôi.
Mọi sự chăm chú hướng về phía ông già, lão có vẻ chán chường. Ali Marion gầy tới nỗi một thằng diễn viên tán nhảm là lão nên độn vẻ cho mặt thêm một tí. Marion có cái đầu bự chần dần, cái mặt bè bè như khỉ đột, thích hợp với người phải nặng ký hơn lão nhiều. Mũi to, môi dày, nhưng mặt lão lại có nét tử tế lạ lùng, có cái gì đó dịu dàng, có thể gọi là đẹp nữa. Riêng đôi mắt lão thì trái lại, mắt lão xám, lạnh lẽo, sáng lên sự thông minh, hoàn toàn tập trung, làm nhiều người phát quản. Có lẽ vì lý do đó nên lão yêu cầu mọi người kêu lão bằng họ, chứ không được gọi tên lão ra.
Mario nói bằng cái giọng thản nhiên, lãnh đạm.
Nếu Athena không chịu nghe các vị, thì cô ấy cũng sẽ chẳng chịu nghe tôi. Cái thế của tôi cũng chẳng ép được cô ấy, chỉ làm rối thêm cái vụ cô ấy bị quản vì trò tấn công vô ý thức của cái thằng khùng đó. Mình không mua được cái thằng khốn đó để tống nó đi cho khuất mắt à?
Benz bảo,
chúng ta sẽ ráng thử coi, nhưng cũng chẳng thay đổi được Athena đâu, cô ta không tin nó.
Skipedia, nhà sản xuất, bảo,
chúng ta cũng phải thử xài bạo lực nữa. Tôi có mấy thằng bạn bên cảnh sát, nhưng thằng này lì lắm, gia đình nó lại giàu, có nhiều mối quan hệ trong giới chính trị. Nó là một thằng điên, khó mà nói phải quấy với nó.
Stuart hỏi,
thực sự thì nếu cuốn phim bị dẹp bỏ, phim trường sẽ mất bao nhiêu? Tôi sẽ cố gắng hết sức để các ông lấy lại bồi thường ở những hợp đồng trong tương lai.
Cho Melo Stuart biết hết những thiệt hại gia tăng là cả một vấn đề. Vì hắn là bầu của Athena, cho hắn biết có quả là nối giáo cho giặc à? Marion không trả lời mà lão gật đầu cho Benz. Benz miễn cưỡng nói,
số tiền thực sự đã chi, 50 triệu. Ok, chúng tôi đành ngậm vậy, nhưng chúng tôi còn phải trả lại tiền bán cho nước ngoài, tiền video và không có phim trong mùa Giáng sinh này, điều đó mới đáng kể.
Hắn ngừng lại, không hào hứng gì mà khai báo hết số tiền.
Rồi còn số tiền lời mà đáng lẽ chúng tôi có được, mẹ kiếp, $200 triệu. Melo, anh phải có bao nhiêu hợp đồng để khấu trừ cho chúng tôi?
Stuart mỉm cười, hắn đang nghĩ là sẽ nâng giá của hắn lên vì Athena, hắn bảo.
Nhưng thật sự, tiền mặt các ông chỉ mất 50 thôi.
Lão Marion nói, mất hẳn giọng tử tế.
Melo, chúng tôi phải trả giá bao nhiêu để đem thân chủ của anh trở lại?
Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Lão Marion quyết định hành động như đây chỉ là một trò lừa đảo.
Stuart hiểu cái thông điệp của lão. Mày định cướp của chúng tao bao nhiêu bằng cái trò tiểu xảo này?
Đó là một sự tấn công lòng thanh liêm của hắn, nhưng hắn không có ý định lên ngựa quơ đao trả miếng. Với Marion thì không nên. Nếu là thằng Benz, hắn sẽ nổi xung thiên, không để yên.
Stuart rất có thế trong thế giới điện ảnh. Hắn cóc cần bở đích lão già Marion. Hắn quản một bầy năm anh đạo diễn hạng A, chưa thật sự cao giá nhưng rất có thế lực. Hai ngôi sao nam và một ngôi sao nữ cao giá là Athena. Như vậy có nghĩa là hắn nắm trong tay ba con người bảo đảm bật đèn xanh cho bất cứ phim nào. Nhưng chọc giận lão Marion vẫn là kém khôn ngoan. Stuart có một thế lực như ngày nay là vì hắn biết né những mối hiểm nghèo như thế. Chắc chắn đây có vẻ là tình hình của một vụ làm tiền, nhưng thật sự không phải vậy. Trong những thời điểm như thế này, hiếm khi sự thành thật mang lại kết quả. Lợi điểm của Stuart chính là sự trung tín. Hắn thật sự tin món hàng hắn bán. Hắn tin tài năng của Athena ngay lúc cô còn vô danh từ 10 năm trước. Và bây giờ hắn vẫn tin cô. Nhưng nếu hắn có thể làm cô thay đổi ý và trở lại phim trường thì sao? Chắc chắn đó là một điều đáng quá đi chứ. Chắc chắn sự lựa chọn đó không thể bỏ qua. Stuart sôi nổi nói, hoan hỷ vì sự chân thành của hắn. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Các ông có thể đề nghị tặng thêm cô ấy 1 triệu và cô ấy vẫn không trở lại. Các ông phải dẹp cái thằng kêu bằng thằng chồng khiếm diện lâu dài kia kìa. Một sự im lặng đáng ngại trùm lên mọi người. Một món tiền đã được đề cập tới. Có phải mới chỉ là cục đá dò đường không đây? Skipidia bảo, cô ta không lấy tiền. Dita Tommy nhún vai. Ả không tin Stuart, nhưng đâu phải tiền của ả. Ben dòm Stuart trừng trừng, còn Stuart thì bình thản nhìn lão Marion. Lão Marion thầm phân tích quan điểm của Stuart một cách chính xác. Athena sẽ không lấy tiền. Tài năng không bao giờ quá ư xảo quyệt như vậy. Lão quyết định dẹp bữa họp. Lão bảo,
Melo, cắt nghĩa cho cô ta hiểu rằng nếu trong vòng 1 tháng phim trường sẽ dẹp cuốn phim và chịu lỗ thì chúng tôi sẽ kiện cô ấy về tất cả những thiệt hại do cô ấy gây ra. Cô ấy cũng phải biết rằng sau đó cô ấy sẽ không bao giờ làm việc được cho bất kỳ hãng phim lớn nào của Mỹ nữa.
Lão nhìn mọi người cười cười.
Có còn mẹ gì đâu, chỉ là 50 triệu.
Mọi người biết hắn nói thiệt, nói nghiêm túc đấy. Và như vậy là lão đã mất kiên nhẫn. Dita Tommy tái nhợt. Cuốn phim đối với ả quan trọng hơn với tất cả những người khác. Nó là đứa con của ả. Nếu nó thành công, ả sẽ đứng vào hàng ngũ những đạo diễn đáng giá. Doanh thu cao, tiếng nói của ả sẽ mạnh, nặng ký hơn. Ả nói, để Gloria Delana nói chuyện với cô ấy. Gloria là bạn thân nhất của Athena. Bobby Banks nói, giọng khinh miệt.
Tôi đếch biết cái nào tồi tệ hơn. Một ngôi sao ngủ bậy với mấy thằng dưới trướng hay một ngôi sao đánh bạn với nhà văn?
Lại một lần nữa, lão Marion mất kiên nhẫn.
Bobby, đừng nói chuyện tầm phào trong khi bàn công việc. Để Gloria nói chuyện với cô ta. Bằng mọi cách làm xong chuyện này, chúng ta còn phải lo cho những phim khác.
Nhưng ngày hôm sau, một tấm ngân phiếu được gửi tới phim trường Lawson. Tấm ngân phiếu do Athena gửi. Cô trả lại số tiền tạm ứng cho vai diễn của cô trong Messalina. Hiện nay, tấm ngân phiếu đó nằm trong tay của mấy vị luật sư. Trong 15 năm nay, Andrew Bullard đã tạo dựng nên công ty an ninh Thái Bình Dương thành một tổ chức bảo vệ uy thế nhất tại vùng bờ biển miền Tây. Khởi đầu chỉ là một căn hộ trong khách sạn. Hiện nay hắn đã làm chủ một building 4 tầng tại Santa Monica với trên 50 nhân viên trong ban tham mưu thường trực, 500 nhân viên bảo vệ, điều tra làm việc theo hợp đồng, cộng thêm một số nhóm cộng tác làm việc với hắn hàng năm. An ninh Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho những tay giàu sụ và nổi tiếng. Bảo vệ nhà của những tay đại tư bản điện ảnh bằng những nhân viên vũ trang và máy móc điện tử. Bảo vệ cá nhân cho những ngôi sao và đạo diễn. Cung cấp nhân viên đồng phục kiểm soát những đám đông trong những sự kiện lớn như những ngày lễ trao giải thưởng của Hàn Lâm Viện. Công ty cũng làm dịch vụ điều tra những vụ việc tế nhị như cung cấp phản gián cho những người bị tống tiền. Andrew Bullard trở nên nổi tiếng cũng bởi vì hắn là người tỉ mỉ từng chi tiết. Hắn cho dựng những tấm bản kẻ sáng rực trong đêm tối với hàng chữ bằng đèn đỏ. Trả lời bằng súng đạn. Ngoài ra, hắn còn cho thẩm tra cả những nhà hàng xóm kính cổng cao tường. Hắn rất cẩn trọng vấn đề tuyển nhân viên. Hắn trả tiền công cao để tụi nhân viên của hắn nơm nớp, chỉ sợ bị sa thải bất cứ lúc nào. Hắn đủ tư cách tỏ ra rộng lượng, hào phóng. Thân chủ của hắn, những con người giàu có nhất nước, chi trả theo yêu cầu của hắn. Những con người thừa thông minh để giao hảo với sở cảnh sát Los Angeles từ anh Trùm đến chú Tép Riêu. Hắn là bạn bè làm ăn với Jim Losey, một tay thám tử tài năng. Nhưng điều quan trọng nhất là sau lưng hắn có nhà Clary Cujo làm hậu thuẫn. 15 năm trước, khi còn là sĩ quan cảnh sát trẻ, thiếu kinh nghiệm, hắn bị kẹt vào một vụ với đơn vị nội an của cảnh sát New York. Đó chỉ là một vụ hối lộ cò con, hầu như không thể tránh được. Nhưng hắn đã nhanh nhẹn lãnh nhận và từ chối khai ra những cấp trên của hắn là những người có liên quan. Tay chân nhà Clary Cujo đánh hơi ra vụ này, sắp đặt hàng loạt thu xếp với pháp luật để Andrew Bullock có đường thoát. Xin nghỉ việc trong sở cảnh sát New York tránh được hình phạt. Bullock cùng vợ con di trú tại Los Angeles và gia đình Clary Cujo chi tiền để hắn thành lập công ty an ninh Thái Bình Dương. Rồi gia đình lại bắn tin là thân chủ của Bullock sẽ khỏi sợ bị quấy rối. Nhà họ sẽ không bị trộm cắp, họ không bị chụp hình lén, nữ trang của họ không bị ăn cắp và nếu có bị mất trộm gì nhầm lẫn sẽ được trả lại. Vì lý do đó, bản hiệu chói sáng dòng chữ trả lời bằng súng đạn cũng làm sáng lên cái tên của cơ quan bảo vệ. Sự thành công của Bullock như trò ma thuật, những ngôi nhà dưới sự bảo vệ của hắn không kẻ nào dám đụng tới. Những nhân viên bảo vệ được huấn luyện kỹ như tụi FBI. Vì thế, công ty chưa hề bị kiện thưa về những vụ việc trong nhà. Những vụ việc như quấy rối tình dục gia nhân, trẻ em bị gà gẫm làm công việc của ngành an ninh. Có vài vụ toan tống tiền và mấy tên gác gian bán chuyện riêng của chủ nhà cho mấy tờ báo lá cải. Nhưng những việc đó thường không tránh khỏi được. Dẫu sao trong mọi việc, Bullock đã điều hành một cách đàng hoàng, sạch sẽ và hiệu quả. Công ty của hắn cũng trang bị điện tử theo dõi chuyện tâm tình riêng tư theo từng bước chân của mọi người. Và tất nhiên, chỉ để cung cấp ngay cho gia đình Clary Cujo khi cần thiết. Có một đời sống khá giả, Bullock phải nhớ ơn ông Trùm. Thêm một sự thật nữa là có những việc hắn không thể giao cho đàn em được, thì phải cầu viện đàn anh Brooklyon của gia đình ở miền Tây mới xong. Thành phố Los Angeles và Hollywood như là một khu rừng ở Eden's đầy dẫy các nạn nhân dành cho bọn trộm cướp vô cùng xảo quyệt. Có những tay gọc của phim trường bị dụ dỗ vào cái bẫy mật ngọt của bọn tống tiền. Nhiều ngôi sao điện ảnh bị bắt nhốt trong các buồng riêng. Những tay đạo diễn khổ dâm và nhiều tay chủ nhiệm loạn dâm với trẻ em. Tất cả đều sợ bí mật của bọn họ sẽ lọt ra ngoài. Bullock nổi tiếng vì dàn xếp các vụ bê bối này với sự khéo léo và thận trọng. Hắn có thể thương lượng giá thanh toán thấp nhất đến mức có thể và bảo đảm sẽ chẳng còn kẻ móc túi tống tiền thứ hai. Bobby Benz triệu Andrew Bullock đến văn phòng của hắn ngay sau ngày phát giải Oscar. Hắn nói với Bullock:
"Tôi muốn toàn bộ thông tin mà anh biết về nhân vật Bose Kenneth này. Tôi muốn biết toàn bộ tin tức về cô Antena Akitan. Là một ngôi sao chính, nhưng chúng tôi biết quá ít về cô ta. Ngoài ra, tôi còn muốn anh thương lượng với Kenneth. Chúng tôi cần Antena trong 3 tháng nữa so với 6 tháng đóng phim. Vì vậy, anh phải dàn xếp một cuộc nói chuyện phải quấy với Kenneth để nó phải cút khỏi đây. Đề nghị cho nó 20.000 đô mỗi tháng. Tuy nhiên, anh có thể nâng lên đến 100.000 là giá chót."
Bullock bình thản nói:
"Rồi sau đó nó muốn làm gì thì làm à?" "Đến lúc đó, công việc là của nhà chức trách. Anh hết sức cẩn thận đấy, Andrew. Thằng này gốc bự lắm, đừng để ngành điện ảnh bị dính dáng vào bất kỳ vụ tố cáo nào. Nó có thể làm hại cuốn phim và ảnh hưởng tới hãng. Vì vậy, anh chỉ thương lượng thôi. Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng công ty của anh để bảo vệ cho bản thân cô ấy."
Benz nói:
"Nhưng nếu hắn không chịu thương lượng thì sao? Lúc đó, anh phải bảo vệ cô ta cả ngày lẫn đêm cho đến khi cuốn phim được hoàn tất." "Tôi có thể hù nó chút đỉnh, dĩ nhiên là phải hợp pháp rồi đó."
Benz nói:
"Nó thế lực lắm, cảnh sát cũng phải né nó. Kể cả Jim Losey, bồ tèo của Skipedia, cũng đâu dám mạnh tay với nó. Tôi không nói là anh nên đối xử với hắn như một bông hoa mảnh mai, nhưng..."
Bullock nhận chỉ thị:
"Hừ, hù cho thằng khốn quản, nhưng nếu nó thích gì thì cứ phải chịu, cho êm việc."
Bullock nói:
"Tôi cần mấy bản hợp đồng."
Benz rút ngăn kéo ra một phong bì, hắn ký 3 bản.
"Và đây là tấm ngân phiếu 50.000 đô xem như tiền mặt. Số tiền trong bản hợp đồng này rất rộng rãi. Anh có thể ghi đầy đủ vào đây sau khi thỏa thuận với hắn."
Khi Bullock đi ra, Bess nói theo.
Người của các anh chẳng làm nên tích sự gì ở ngày lễ phát giải cả. Bọn họ chết mẹ đâu hết ráo vậy.
Bullitt chẳng buồn phật ý. Bess giống là thế.
Đó chỉ là một toán quân quản lý đám đông thôi. Đừng lo, tôi sẽ điều động toán quân tinh nhuệ nhất bảo vệ quanh cô Akitan.
Trong vòng 24 tiếng, các máy tính của Tổ chức An ninh Thái Bình Dương đã có đầy đủ mọi tin tức về Boss Kenneth. Hắn 31 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Texas A2M, nơi hắn từng là hậu vệ cho đội All-Star, rồi chơi một mùa cho đội nhà nghề. Bố hắn sở hữu một nhà băng ở Houston. Nhưng quan trọng hơn, cậu hắn đang điều động bộ máy chính trị Cộng hòa ở Texas và là bạn thân chí cốt của Tổng thống. Cùng với tất cả điều này là gia đình nó có hàng đống tiền. Boss Kenneth là một thằng rất lộn xộn trong việc làm. Hồi còn là phó giám đốc trong nhà băng của bố hắn, hắn đã thoát được sự truy tố trong đường tơ kẻ tóc về tội hiếp dâm. Trong một trường hợp khác, hắn đã đánh hai nhân viên cảnh sát bị thương trầm trọng phải vào bệnh viện. Kenneth chẳng đời nào bị khởi tố vì hắn đã bồi thường thiệt hại cho hai tên cảnh sát đó. Ngoài ra, còn một vụ quấy rối tình dục được dàn xếp ổn thỏa trước tòa. Trước khi toàn bộ những việc này xảy ra, năm 21 tuổi, hắn đã kết hôn với Antenna và một năm sau đó trở thành cha của bé Bethany. Lúc giờ hắn 20 tuổi, thì cô nàng đã biến mất cùng đứa con gái của họ. Tất cả điều này làm cho Andrew Bullitt có thể hình dung đây là một thằng tồi. Một thằng mang mối ác cảm với vợ trong suốt 10 năm, chống trả nhân viên cảnh sát có trang bị vũ khí, đến nỗi bọn cớm phải vào bệnh viện. Các khả năng có thể làm cho một gã lì lợm như vậy phải sợ hãi là con số 0. Cứ thí cho hắn tiền, bắt nó ký kết và nên tránh xa thằng khốn này ra. Bullitt gọi Jim Losey, người đang xử lý vụ Skenet ở sở cảnh sát Los Angeles. Bullitt vẫn cảm thấy ớn Losey vì hắn là một tay cớm thực thụ. Bọn họ có một mối quan hệ trong công tác. Lucy thường nhận được một món quà vào mỗi dịp Giáng sinh của Tổ chức An ninh Thái Bình Dương. Giờ Bullitt muốn biết thông tin của sở cảnh sát, muốn biết mọi thứ mà Los Angeles có về vụ kiện này. Jim, anh có thể gửi cho tôi một bản thông tin về Boss Kenneth được không? Tôi cần địa chỉ của hắn ở Los Angeles và tôi muốn biết thêm về hắn. Được, nhưng những vụ khởi tố hắn đều đã chìm xuồng, anh nhúng vào chuyện này làm gì? Công việc bảo vệ. Mà thằng này nguy hiểm đến cỡ nào lận? Nó là thằng điên chết tiệt. Bảo với toán cận vệ của anh, nếu thấy nó lại gần, cứ thịt. Bullitt cười lớn.
Sau đó anh chọc tôi à? Phạm luật đấy, cha nội. Ừ, tôi phải chọc cậu là cái chắc. Vẫn như vậy mới đã à nghe.
Gã Kenneth đang ở trong một khách sạn trên đại lộ Ocean ở Santa Monica. Điều này khiến Andrew Bullitt lo ngại vì nơi đó chỉ cách nhà Antenna ở Malibu có 15 phút lái xe. Bullitt ra lệnh cho một đội 4 người canh gác nhà của Antenna và ém 2 người trong khách sạn nơi Boss Kenneth ở. Đoàn hắn sắp xếp gặp Kenneth vào chiều hôm đó. Bullitt mang theo 3 người khỏe nhất và to con nhất. Với một gã như Kenneth thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kenneth đưa họ vô phòng khách sạn. Nó niềm nở chào cả bọn, nhưng cốc thèm cho anh nào uống miếng nước. Nó đeo cà vạt, mặc áo sơ mi và áo vest, có lẽ để cho thấy dầu gì hắn cũng còn là một ông chủ nhà băng. Bullitt tự giới thiệu mình và 3 vệ sĩ. Cả 3 đều chìa ra tấm thẻ của Tổ chức An ninh Thái Bình Dương. Kenneth cười nham nhở và nói
mấy thằng của anh to con thật. Nhưng tôi dám cá $100 là tôi có thể đá tụi nó sụp cứt nếu đánh tay đôi.
3 người vệ sĩ là những người được huấn luyện kỹ càng, ném cho hắn nụ cười thừa nhận là hắn có lý. Nhưng Bullitt cảnh giác ngay vì sự xúc phạm của thằng Bo chắc phải có tính toán.
Tụi tao đến đây để làm việc chứ không phải để nghe mày ham dọa, Skenit. Hắn Loston dự định trả cho mày 50.000 tiền mặt ngay bây giờ và 20.000 mỗi tháng. Kéo dài trong 8 tháng tất cả. Điều mày phải làm là cút khỏi Los Angeles.
Bullitt nói, lấy từ trong vali ra những bản hợp đồng, một tờ ngân phiếu xanh trắng.
Scanner xem kỹ các hợp đồng.
Hợp đồng quá đơn giản, tớ không cần luật sư. Tuy nhiên, tớ muốn 100.000 ứng trước và 50.000 mỗi tháng.
Pollard nói,
nhiều quá. Chúng tao có lệnh khống chế mày của tòa án. Mày mà bén mảng đến khu nhà của Antenna thì mày vô tù. Chúng ta thành lập đội bảo vệ Antenna 24/24 và tao cũng đã thành lập các đội quân giám sát mọi hành động của mày.
Lẽ ra tớ nên đến California sớm hơn. Đường phố ở đó đều trát vàng, nhưng tại sao lại phải trả tiền cho tớ nhỉ?
Hắn phim muốn trấn an cô Athena.
Scarlett cười khoái trá.
Nó đúng là minh tinh nhỉ? Này, thử tưởng tượng tớ đã làm tình với nó một ngày năm cú.
Rồi hắn cười nham nhở với ba vệ sĩ.
Giờ thì phải tính kỹ trong vụ mặt cả này.
Pollard nhìn hắn với vẻ tò mò. Gã đẹp trai như hình ảnh người đàn ông dạm dở trong quảng cáo thuốc Marlboro, trừ nước da của hắn đỏ vì nắng và say. Thân hình của hắn trông cũng đồ sộ hơn. Hắn có cái giọng nhà nhà quyến rũ của dân miền Nam rất hài hước và nguy hiểm. Cả đống phụ nữ mê tơ những thằng đàn ông như vậy. Ở New York, có thời cũng có vài tay cớm có tướng mạo như thế, và mấy thằng này ào ào như ăn cướp. Cử chúng nó đi giải quyết những vụ giết người, và trong suốt một tuần, tụi nó chỉ lo an ủi mấy mụ mới chết chồng. Jim Losey là tay cớm giống hệt vậy. Pollard thì chẳng bao giờ gặp may mắn kiểu đó cả.
Pollard nói, hãy nói về công việc thôi.
Hắn muốn Skenet ký hợp đồng và nhận tấm ngân phiếu trước mặt mọi người. Vì biết đâu sau này hãng phim lại chẳng đưa hắn ra tòa vì tội danh tống tiền. Skenet ngồi xuống chiếc bàn hỏi,
anh có giết không?
Pollard rút trong vali một cái giết và điền vào con số 20.000 một tháng. Skenet chăm chú nhìn rồi nói vui vẻ,
chà, lẽ ra tôi có thể được nhiều hơn.
Rồi hắn ký vào bản hợp đồng.
Khi nào thì tôi phải rời khỏi Los Angeles?
Ngày tối này, tao sẽ đưa mày ra máy bay.
Khỏi, cảm ơn. Tôi sẽ lái xe tới Las Vegas và đánh bạc với số tiền này.
Tôi sẽ canh chừng anh đấy.
Pollard nói, và đến lúc hắn cảm thấy nên sử dụng sức mạnh.
Tôi cảnh cáo anh nha, nếu anh còn xuất hiện ở Los Angeles nữa, tôi sẽ tống giam anh về tội tống tiền.
Gương mặt Scarlett đỏ bừng hớn hở.
Cứ việc, tớ khoái vậy, tớ muốn được nổi tiếng như Antenna.
Tối hôm đó, đội giám sát báo cáo là Boss Kenneth đã rời Los Angeles, nhưng chỉ chuyển sang sống ở khách sạn Beverly Hills, và hắn đã gửi 50.000 đô vào trương mục của hắn ở nhà băng. Đối với Pollard, điều này ngụ ý là Kenneth rất có thế lực, vì hắn đã chui được vào khách sạn Beverly Hills và coi việc thỏa thuận mà hắn đã cam kết chẳng là cái cốc gì. Pollard báo cáo tình hình này cho Bobby Banks để xin chỉ thị. Bobby bảo hắn cứ giữ kín chuyện vì bản hợp đồng đã được cho Athena xem nhằm trấn an và thuyết phục nàng trở lại công tác. Hắn không kể lại cho Pollard biết là nàng đã cười vào mặt cả đám.
Pollard nói, anh có thể ngăn lại tấm ngân phiếu.
Không. Nếu hắn đổi tấm ngân phiếu ra tiền mặt, chúng ta sẽ đưa hắn ra tòa vì tội gian lận, tống tiền hay bất cứ điều gì. Tôi không muốn để Athena biết rằng hắn vẫn còn ở trong thành phố.
Tôi sẽ tăng cường an ninh bảo vệ cho nàng gấp đôi, nhưng nếu hắn điên hoặc thực sự hắn muốn hại nàng thì đành chịu.
Hắn là một tay lừa bịp, đâu phải hắn làm việc này mới lần đầu. Tại sao lần này hắn chưa giở trò gì cả?
Tôi sẽ nói cho anh lý do tại sao. Chúng ta đã bí mật vào phòng hắn, đoán xem chúng tôi tìm được gì.
Một can axit thứ thiệt. Mẹ kiếp, thế mà không biết báo cho bọn cớm à, thằng Lucy chẳng hạn.
Tăng trữ axit đâu phải phạm tội, tội trộm mới chết. Thằng Skinner có thể tống tôi vào tù.
Benz nói,
coi như anh chẳng nói gì với tôi hết, hãy coi như chưa bao giờ có buổi trò chuyện này và quên những gì anh biết đi.
Chắc chắn vậy, Benz à. Tôi thậm chí sẽ không tính tiền anh thông tin này.
Bess nói giọng mỉa mai.
Cảm ơn nhiều, giữ liên lạc đấy.
Claudia được Skipedia hướng dẫn tường tận, cứ y như diễn viên và gia đạo diễn và người biên kịch trong bộ phim.
Cô phải bỡ đứt antenna, phải quỵ lụy, không lưng, uốn gối, phải khóc lóc và làm như suy sụp thần kinh vậy. Ngoài ra, cô phải nhắc lại cho cô ấy tất cả những gì cô đã làm cho cô ta, như một người bạn thật lòng, thân thiện, một đồng nghiệp thân tình. Cô phải kéo bằng được Athena trở lại đóng phim này.
Claudia tỏ ra quá rành Skippy, cô lẹ làng nói. Nhưng tại sao lại là tôi? Anh là chủ nhiệm, Dita là đạo diễn, Benz là chủ tịch hãng Loston. Mấy người cứ đi mà bờ đích nó. Mấy anh có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn tôi.
Đây là kế hoạch của cô về mọi phương diện. Cô đã viết kịch bản gốc. Cô đến tìm tôi và Athena. Nếu dự án này thất bại, thì tên tuổi cô cũng cháy luôn.
Khi Dia đi khỏi, Claudia ngồi lại một mình trong phòng. Cô biết rằng Dia nói đúng. Trong cơn tuyệt vọng, cô chợt nhớ đến anh Cross của cô. Anh ta là người duy nhất có thể giúp cô giải quyết vấn đề để thằng Boss biến đi khuất mắt. Cô căm ghét ý nghĩ phải lợi dụng mối quan hệ của cô và Athena. Cô biết Athena có thể từ chối cô, nhưng Cross thì chẳng bao giờ. Chưa bao giờ anh từ chối ai. Cô gọi điện thoại cho khách sạn Xanadu ở Vegas, nhưng được bảo là Cross đã đến Kogu và mãi đến hôm sau mới quay về. Điều này làm gợi lại những kỷ niệm thời niên thiếu mà cô khó quên. Cô không muốn nhớ lại thời niên thiếu của mình. Chẳng bao giờ tình nguyện làm bất cứ việc gì có liên quan đến nhà Clary Cusio. Chẳng nghĩ đến bố cô hay bất cứ ai trong gia đình Clary Cusio.
Tập 3. Ông trùm quyền lực cuối cùng vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.